Chúng ta tiếp tục đề tài về tội với bài 32, tội lỗi theo thần học hiện đại. Thần học hiện đại suy tư thế nào về tội? Thứ nhất, hiến chế Gaudium Espes số 9 nhận định: thế giới hôm nay tỏ ra vừa mạnh vừa yếu, có khả năng thực hiện những điều tốt đẹp nhất hoặc xấu xa nhất, đang khi đó trước mặt nó là con đường dẫn tới tự do hoặc nô lệ, tiến bộ hoặc sa đọa, huynh đệ hoặc đố kỵ. Lại nữa, con người đã ý thức được chính họ phải điều khiển cho đúng những năng lực do chính mình tạo nên, và đó là những năng lực có thể đè bẹp họ hoặc phục vụ cho chính họ. Với những lời nhận xét như thế, chúng ta thấy nhân loại hôm nay liên đới chặt chẽ với nhau trong sự thiện và ngay cả trong những điều xấu xa tồi tệ nhất. Thế nên nhân loại hôm nay được mời gọi liên đới với nhau trong sự thiện. Nếu không thì chính những thành tựu mà con người đạt được, những điều xấu con người gây ra, có thể đè bẹp chính họ, hủy diệt chính nhân loại. Đầu tiên, thần học hiện đại nhận thấy rằng con người đã sử dụng tự do một cách thật sai lầm. Họ đã chối bỏ Thiên Chúa và trở thành nô lệ của tội. Con người tự do đã quay lưng lại với Thiên Chúa, thậm chí đòi giết chết Thiên Chúa để cho con người được sống. Theo đó, tội lỗi xuất hiện như thái độ khước từ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Con người khẳng định mình như một hữu thể tự do, độc lập với Thiên Chúa, tự phác họa ý nghĩa cho hiện hữu của mình. Như thế, tự loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi chối bỏ Thiên Chúa, con người ảo tưởng mình như một hữu thể tự do tuyệt đối, tự quyết định chân lý cho chính mình. Như thế, con người đã phạm phải một sai lầm trầm trọng, đó là tuyệt đối hóa cái tôi, không quy hướng về chân lý và tình yêu. Con người không quy hướng về Thiên Chúa, con người sẽ bước đi trong đêm tối của ích kỷ và sai lầm. Không hướng về Thiên Chúa như cứu cánh, con người hướng về những mục tiêu nhất thời. Điều không tránh khỏi là rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tóm lại, khi chối bỏ Thiên Chúa, con người làm tổn hại chính phẩm giá của mình, vì đã biến mình trở thành nô lệ cho chính cái tôi, nô lệ cho tội lỗi và thế gian. Và yếu tố thứ hai, tội lỗi mang chiều kích xã hội. Khi khước từ Thiên Chúa, con người cũng khước từ người thân cận, sự liên đới với nhau. Điều đó được biểu lộ qua câu chuyện Cain giết Abel. Thế nên tội lỗi là hành vi gây tổn hại đến tha nhân và cuộc sống của họ. Những tội ảnh hưởng đến tha nhân như thiếu tình yêu mến, bất công, làm gương mù gương xấu, cộng tác vào việc tạo ra môi trường tội, hoặc không chống lại môi trường xấu bị ô nhiễm bởi tội. Với hành vi như thế, con người trực tiếp hoặc gián tiếp làm tổn thương đến đời sống cộng đồng. Vì tội mang chiều kích xã hội, làm tổn thương thiện ích chung của cộng đồng, nên tội còn làm cho con người trở thành đồng lõa với nhau để cho bạo lực và bất công thống trị. Tội tạo nên những tình trạng xã hội và những định chế đối nghịch với lòng thương xót của Thiên Chúa. Các tổ chức tội ác vừa biểu lộ vừa là hậu quả của các tội cá nhân. Những hệ thống tội ác, những tổ chức tội ác xúi dục các nạn nhân cùng phạm tội. Hiểu theo nghĩa loại suy, có thể gọi là tội xã hội, tội tập thể. Vì tội mang chiều kích xã hội như thế, cho nên tội lỗi của người Kitô hữu chúng ta cũng làm tổn hại đến hội thánh nữa. Thật vậy, hội thánh là thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, và các Kitô hữu là những chi thể của thân thể đó. Khi làm tổn thương người Kitô hữu, tội cũng ngăn cản dòng chảy sự sống, ân sủng trong thân thể của hội thánh, làm giảm thiểu sự tốt lành và sự thánh thiện của hội thánh. Và tội mang chiều kích cá nhân. Khi phạm tội, con người tàn ác với chính mình nữa. Tội làm cho con người tự mâu thuẫn với chính mình và đi vào con đường hủy diệt. Khi khước từ Thiên Chúa là nguồn sống, khước từ nẻo đường của Thiên Chúa, thì trước mắt con người không còn nẻo đường nào khác ngoài nẻo đường dẫn tới sự chết. Tội phá hủy khả năng làm điều thiện. Khi không còn quy hướng về chân lý và sự thiện, thì sức mạnh của điều xấu dần dần chiếm đoạt con người. Lý trí bị lu mờ, ý chí trở nên nhu nhược, dục vọng dấy lên mạnh mẽ, bất tuân phục ý chí dưới sự hướng dẫn của lý trí. Và chúng ta cũng ít nhiều kinh nghiệm rằng tội làm xáo trộn đời sống nội tâm của chúng ta, khiến chúng ta đánh mất bình an. Vì ý chí bị dục vọng chấn áp, nên con người đã hành động trái với điều lý trí hướng dẫn. Giả như lương tâm lên tiếng phản đối, thì ý chí tìm cách tránh né hoặc biện minh cho hành vi xấu của mình. Thế nên nội tâm của chúng ta, nội tâm của tội nhân bị sâu xé. Họ không thể sống bình an với chính mình. Hơn nữa, tội còn là một sự lừa dối tàn nhẫn. Con người tự lừa dối chính mình, những tưởng những gì mình đang thực hiện sẽ giúp mình đạt tới cứu cánh hạnh phúc, nhưng kỳ thực tội dẫn họ tới tình trạng nô lệ, và sau đó là sự hủy hoại. Đến đây chúng ta tìm hiểu những yếu tố để giúp chúng ta nhận diện tội lỗi. Kinh nghiệm của chúng ta thừa nhận rằng tội lỗi có những cung bậc khác nhau. Có những tội khiến tâm hồn con người day dứt khôn nguôi, và truyền thống thần học luân lý công giáo phân biệt hai mức độ chính của tội, đó là tội trọng và tội nhẹ. Thứ nhất, tội trọng. Tội trọng là sự vi phạm nghiêm trọng luật Chúa. Khi phạm tội trọng, con người quay lưng lại với Thiên Chúa là cứu cánh, là hạnh phúc đích thực của mình, hướng về thụ tạo và gắn bó với nó. Tội trọng là một chọn lựa triệt để của tự do con người. Và như chúng ta cũng đã biết, ba điều kiện để xác định tội trọng, đó là phạm một lỗi nặng, đầy đủ ý thức và cố tình. Lỗi nặng được xác định trong 10 điều răn. Tội trọng đòi phải có nhận thức đầy đủ và hoàn toàn ưng thuận. Điều này giả thiết tội nhân biết rõ hành vi mình làm là tội. Tội trọng bao hàm sự ưng thuận, có suy nghĩ chín chắn để trở thành một chọn lựa cá nhân. Việc thiếu hiểu biết do cố chấp, lòng chai dạ đá không làm giảm bớt, trái lại còn làm gia tăng tính chủ ý của tội. Nếu thiếu hiểu biết ngoài ý muốn, tội nhân có thể được giảm hoặc miễn trừ trách nhiệm. Nhưng không ai được coi là không biết những nguyên tắc luân lý đã được ghi khắc nơi chính lương tâm của mình. các áp lực từ bản năng và các đam mê, các áp lực bên ngoài hoặc những rối loạn do bận tật có thể làm cho hành vi phạm tội bớt tính chủ ý và tự do. Hệ quả của tội trọng là gì? Khi phạm tội trọng, người Kitô hữu đánh mất đức mến, mất tình trạng sống trong ân sủng. Nếu không hoán cải, không lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, họ sẽ bị loại khỏi vương quốc của Đức Kitô, loại khỏi nước trời, bị án phạt đời đời trong hỏa ngục. Dẫu sao, chúng ta có thể xét đoán một hành vi là tội trọng, thì quyền phán xét cuối cùng cũng thuộc về một mình Thiên Chúa, đứng công chính và giàu lòng thương xót, đứng thấu suốt tâm can từng can tấc của mỗi người. Thứ hai, tội nhẹ. Tội nhẹ là sự vi phạm luật luân lý trong những điều nhẹ, hay lỗi điều nặng nhưng không hoàn toàn hiểu biết hay ưng thuận. Người phạm tội nhẹ không đánh mất tình bằng hữu với Thiên Chúa, nhưng làm tổn thương nó. Nhờ ân sủng Thiên Chúa, họ có thể điều chỉnh lại tình trạng này. Tội nhẹ làm suy giảm đức mến của người Kitô hữu. Khi phạm tội nhẹ, tình trạng này cho thấy lòng chúng ta còn quyến luyến các phụ tạo, chưa thực sự yêu mến Thiên Chúa với tất cả hiện hữu của mình. Tội nhẹ ngăn cản chúng ta tiến bước trên nẻo đường hoàn thiện. Tội nhẹ gây nên sự xáo trộn luân lý. Sự xáo trộn này có thể được sửa chữa nhờ đức mến vẫn còn tồn tại trong tâm hồn chúng ta. Ai phạm tội nhẹ thì chịu những hình phạt hữu hạn. Ai cố tình phạm tội nhẹ và không sám hối thì sẽ dần dần đi đến chỗ phạm tội trọng. Và chúng ta nói đến các thói xấu. Những thói xấu là gì? Thưa, đó là những hành vi xấu được lặp lại nhiều lần và nó trở thành một thói quen. Hậu quả là con người ta sẽ dần dần nghiêng chiều về điều xấu, điều ác. Lương tâm bị lu mờ và lệch lạc khi biện phân điều thiện, điều tốt. Các thói xấu có thể được xếp loại dựa theo các nhân đức mà chúng đối nghịch, hay theo các mối tội đầu như Thánh Gioan Cassiano và Thánh Gregorio cả đã liệt kê cho chúng ta. Nó được gọi là các mối tội đầu vì chúng sinh ra những tội khác, những thói xấu khác. Các mối tội đầu đó là kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, ganh ghét, hờn giận, mê ăn uống và lười biếng. Cuối cùng, chúng ta nói đến sự hoán cải. Hoán cải là một sự đảo chiều của định hướng hiện hữu chống lại Thiên Chúa, là quay trở lại hướng về Chúa. Hành vi này được gọi là tinh, hiểu như một quyết định sâu xa của kẻ tinh quay về với Thiên Chúa. Hoán cải trước khi là một quyết định của con người thì đó là hồng ân của Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này mà ngôn sứ Jeremiah nói: xin đưa con trở về và con sẽ trở về, vì Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Đức Kitô là vị mục tử nhân lành của chúng ta, người đi tìm các con chiên lạc, người là sự bình an của kẻ tin và là bí tích của sự hòa giải giữa Thiên Chúa và con người. Kết luận: nhờ mầu nhiệm vượt qua, Đức Kitô đã giải thoát nhân loại chúng ta khỏi tội. Người đã ban lại cho chúng ta phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Người đã thiết lập bí tích thánh tẩy để thanh tẩy con người, sạch mọi tội lỗi do hậu quả của tội nguyên tổ gây nên, và tháp nhập chúng ta vào thân thể nhiệm màu của người mà trở thành con cái của Thiên Chúa. Người còn biết Đức Kitô còn thiết lập bí tích hòa giải để tái tạo tình bằng hữu bị tội làm tổn thương, và điều kiện để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu nói, đừng phạm tội nữa. Đây là một đòi hỏi, một lời mời gọi của Đức Giêsu đối với tội nhân. Và chúng ta cũng biết rằng rất nhiều lần chúng ta đã hứa với Chúa là không phạm tội nữa, và cũng rất nhiều lần chúng ta đã xa đi ngã lại trong cùng những tội chúng ta đã phạm. Còn nhớ Thánh Phêrô đã hỏi Đức Giêsu phải tha thứ cho anh em đến mấy lần, có phải là 7 lần không? Đức Giêsu trả lời phải tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là sự tha thứ không có giới hạn. Bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì khôn cùng. Dẫu tội lỗi loài người có khủng khiếp đến thế nào thì lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người còn lớn lao gấp bội. Tội của các ngươi dầu có đỏ như son cũng sẽ ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng sẽ trắng như bông. Nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất, đó là sự thành tâm hoán cải. Một tấm lòng tan nát dày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê. Đó là điều cần đối với chúng ta, những tội nhân trước mặt Chúa. Đồng thời chúng ta cũng hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm chân lý. Và cuối cùng, để kết luận tất cả những gì chúng ta đã tìm hiểu ở trong khóa học thần học luân lý tổng quát này, xin được tóm kết bằng câu, đó là điều chúng ta phải bận tâm lúc này và ở đây chính là lòng yêu mến chúng ta hướng về Chúa và lòng yêu mến chúng ta dành cho anh chị em của mình. Xin cảm ơn các bạn.